Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2011. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để chia sẻ với các vị trong một buổi nói chuyện hôm nay. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng cái không khí bên ngoài rất là nhộn nhịp, rất vui, mà bắt các vị ngồi đây thì cũng hơi phiền đây, tại vì nó có thể rất là tẻ nhạt. Tôi đem sẵn cuốn kinh đây, tôi tính là nếu không có chuyện chi thì tôi cứ đọc thông thả rồi quý vị ngồi nghe thôi, rồi lát hồi hướng là về thôi. Tôi kể chuyện vui trước. Thưa các vị, là một hôm tôi gọi điện thoại về thăm chú nhỏ đệ tử ở bên chùa, nó thay tôi làm trụ trì. Tôi nghe cái tiếng nói rất là lạ, tôi hỏi cái con là nam hay nữ vậy. Nó nói thưa con là nam. Tôi hỏi chứ con từ đâu tới. Nó nói thưa thầy, con xuất gia với thầy con. Hỏi thầy là ai. Tôi cười, tôi nói thầy mà con với thầy của con, kêu thầy của con ra nói chuyện với thầy một chút. Và sau đó thì lần thứ hai, thứ ba thì gọi điện thoại về, nó kêu mình bằng sư ông đàng hoàng, tức là nói đệ tử của đệ tử mình, cho nên nó tụi hàng cháu thứ hai rồi. Và một hôm tôi hỏi chú nhỏ, tôi hỏi chứ con thu mấy chú nó vô chùa rồi dạy nó ra làm sao, nó tu hành ra làm sao. Nó nói thưa thầy, giờ thầy nó còn ngủ. Nó ủa, tối thiểu thì con phải kêu em nó dậy công phu bái sám hoặc là giải nó học hành, chứ còn cạo tóc cho người ta, nó mới 11-12 tuổi chị đó. Thế rồi con nuôi dưỡng nó bằng cách cho nó ngủ thoải mái tới 9-10 giờ sáng vậy ư? Nó nói thưa thầy, tu là chuyện cả đời, đâu phải tu một hai hôm đâu mà vội vàng. Thưa các vị, rất là vui. Và khi nghe câu nói đó thì tôi ngần ngừ một chút, rồi tôi nói ồ, cái cách của con dạy đệ tử có khi nó hay hơn thầy hồi xưa. Hồi xưa thì thầy ép buộc tụi con tu, và đôi khi nó rất là phản tác dụng. Giống như cái cây nó còn non quá mà mình dùng những cái loại thuốc kích thích để cho nó có trái sớm thì có khi nó không phải là điều hay. Và khi nghe điều này thì tôi nghiệm lại, thưa các vị, trong cuộc sống này dường như người ta cần cái sự phát triển rất là cân bằng, chứ không phải là phát triển một chiều. Từ cái điều của mình suy nghĩ rồi mình nhìn sang qua lĩnh vực nhân gian cũng thế. Ví dụ như có một cái thông tin người ta nói về những người mẹ Trung Hoa. Người mẹ Trung Hoa kia họ dạy con hay hơn những bà mẹ Mỹ, do vì họ ép con của họ ngay từ 5-7 tuổi là phải học như thế nào. Thì giờ vui chơi của trẻ thơ không còn nữa, thì giờ của họ là thì giờ học, để tăng cái chỉ số thông minh là 1, để có thể có được cái điểm rất là cao là 2, để đi vô những cái môi trường đại học rất là ưu tú của một đất nước đang phát triển là 3. Thế rồi họ nhìn lại là dường như con của họ không còn có tuổi thơ nữa. Tuổi thơ của nó toàn bộ thì giờ chỉ là chuyện học, học và học thôi. Thế rồi cái điều tội nghiệp đó là khi nó bắt đầu có công ăn việc làm, có tiền, có địa vị trong xã hội, thì đời sống của nó lúc bấy giờ nó rất là khập khiễng, nó không có còn phát triển một cách đồng bộ nữa. Nó trở thành một người có khi là ham tiền vô cùng, có khi cũng tàn ác vô cùng, có khi không biết thương những người đồng loại. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên mình chia sẻ đến các vị đó là đời sống của chúng ta, cái sự phát triển nó cần cái sự cân bằng vô cùng. Phát triển thân, phát triển tâm, phát triển trái tim và phát triển trí óc. Nếu không có sự cân bằng, nếu không có sự quân bình này, thế thì nó vô cùng khập khiễng. Và đời sống chúng ta không phải chỉ thuần có cái lợi danh của tiền vật chất. Ngoài những thứ đó ra, chúng ta còn cần vô cùng cái sự phát triển của trái tim, tức là lòng thương, lòng nhân ái. Và nếu cao hơn nữa thì cái sự phát triển rất là cần, đó là đời sống tâm linh của chúng ta. Do vậy, cái điều đầu tiên chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta ở đây. Đôi khi chúng ta phát triển về một mặt thôi, mặt thứ hai đó là về mặt trái tim và đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, dường như chúng ta bỏ quên mất. Và điều này nó có gốc rễ từ cái nền văn hóa của xã hội này. Ví dụ như các vị nhìn thấy cái quốc quy của nước Mỹ, các vị thấy cái biểu tượng của đất nước này đó là con diều hâu, để làm chi? Tấn công. Và đời sống nơi đây là đời sống của sự tấn công, khám phá và đi tới thôi. Và vào những thập niên trước, thưa các vị, người ta sống vội vã, sống không có chút thì giờ dành cho chính mình. Và chúng ta, cộng đồng người Việt có mặt nơi đây, dường như cũng phải đi theo cái sự vận hành của nền văn hóa ở đây, cũng hối hả, vội vàng, tất bật. Các vị dõi mắt nhìn một vòng đời sống xã hội thì điều này nó hiện rất rõ thôi. Có những hôm tôi đi dạy học về, tôi nhìn những cái quán cà phê rất là đông đúc, tôi thấy người ta lái xe đi ngang, người ta lấy đi cà phê, cái người ta vừa uống vừa đi làm, phải vậy không? Dường như rất hiếm tìm những cái quán vỉa hè như ở đất nước của chúng ta. Và lâu lắm tôi mới có dịp nhìn những cái quán cà phê vỉa hè, nhìn những người thông thả ngồi bên lề đường uống cốc cà phê, rồi nhìn ông đi qua bà đi lại, dường như rất hiếm. Chừng như cái văn hóa đất nước này nó có chiều hướng là luôn thúc đẩy, xô dạt mình đi về phía trước, mà chưa hề có một giờ phút nào rảnh rỗi để chúng ta có thể dừng lại, nhìn lại đời sống của chính mình. Đó là cái điều rất là đặc trưng của đời sống chúng ta ở đây. Cho nên thưa các vị, mình làm thế nào trong một cái đời sống xã hội như đất Mỹ, như đời sống của chúng ta, mà mình tìm được cái sự cân bằng để phát triển đời sống, vừa đời sống vật chất, vừa đời sống tâm hồn, vừa đời sống tâm linh. Ba cái phần này nó phát triển đồng với nhau, thế thì chắc chắn là đời sống ta có được niềm vui và hạnh phúc. Bằng đời sống mình nó chỉ nghiêng về một phía thì ta có khả năng là có của tiền, có lợi danh, có thể giàu có vô cùng. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là ngần ấy thôi không đủ để làm cho phẩm chất đời sống nó dâng cao. Cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ đó là trong đời sống của xã hội này, mình làm thế nào để phát triển cho nó cân bằng thân và tâm, trái tim và khối óc. Cái điều này nó rất là cần cho đời sống giữa nhân gian. Và nếu người ta giỏi hơn thì thưa các vị, ngoài trái tim, khối óc, còn có một phần cao hơn nữa, đó là đời sống tâm linh của ta. Và ba phần này mình đẩy nó lên tới cao. Và càng lên cao bao nhiêu thì thưa các vị, không gian nó càng thoáng đãng bấy nhiêu, và niềm vui nó càng lớn trong đời sống của chúng ta bấy nhiêu. Bao giờ cũng thế, từ lĩnh vực cuộc sống đời thường cho đến đời sống tu, người ta càng lên cao từ đời sống và cái nhìn của người ta tự nhiên nó rộng, đó là chuyện rất bình thường. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình đứng ở chân núi thì mình chỉ thấy vách núi thôi, cái nhìn nó không thể xa được. Các vị leo đến lưng chừng núi thì cái nhìn của các vị xa hơn, khí hậu nó thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn. Rồi các vị lên đến đỉnh núi thì cái điều dễ nhận biết đó là tầm mắt của mình mở ra rộng đến chân trời, khí hậu thoáng đãng hơn và thanh khí nhiều hơn. Đời sống tâm thức của chúng ta cũng như thế, trái tim càng đẩy lên cao, lòng nhân ái càng rộng thì niềm vui hạnh phúc càng lớn hơn. Và đời sống tâm linh đẩy lên cao thì thưa các vị, đời sống người ta tự nhiên nó giàu vô cùng. Đó là ý đầu mình muốn thưa đến các vị, để chúng ta có một cái nhìn về đời sống của chúng ta nơi đây. Bằng không thì mình chỉ phát triển một phía, thế thì nó khập khiễng, nó hơi uổng đi trong đời sống của chúng ta hiện tại. Rồi mình kể thêm một chuyện nữa. Lần đó mình về thăm chùa, đứa đệ tử mình nó trở lên để khánh thành dùm cái trung tâm của nó. Nó có một cái trung tâm nó mở ra để nó bán máy móc vi tính. Trẻ nhưng mà nó cũng làm ăn khá giàu. Mình đi quanh một vòng từ tầng dưới lên tới tầng thứ tư của cái trung tâm ảnh. Và tới chừng ảnh mời vô ngồi cái chỗ làm việc của ảnh, mình nhìn quanh, mình khen một câu. Mình nói thầy nhìn khắp cái trung tâm của con phát triển về kỹ thuật cao. Thế nhưng mà cái điều làm cho thầy vui và đắc ý nhất chỉ có một món thôi, con biết cái gì trong đây không? Nó nói thưa thầy là cái món chi. Mình cười cười, mình chỉ trên vách nó có treo một cây đàn. cái đàn guitar đó thưa các vị. Mình khen nó một câu, nó nói tại sao cái món đáng giá nhất trong cái tiệm bán đồ điện tử của con mà thầy lại khen mỗi cây đàn là sao? Tôi cười, tôi nói cái điều này nó giúp cho con làm cho con cân bằng được. Bằng không thì cái đầu của con nó toàn là những con số và những đồng tiền, cả sự tính toán. Thế thì nó không có cân bằng trong đời sống của con. Con sở dĩ sống đời sống giữa nhân gian, đối phó với bao nhiêu việc, chạy vạy ngược xuôi và diễn tiền nông nợ nần, nhưng mà sở dĩ con có niềm vui và hạnh phúc gia đình con nuôi dưỡng được là nhờ cái đàn này thôi. Nó nói thưa đúng đó thầy. Thực ra thì có những lúc rất là căng thẳng, con không biết phải làm gì, con ơn đàn con hát thôi. Thế rồi chừng 5-3 bài hát đi ngang qua, tự nhiên cái lòng con nó dịu lại, nó bình ổn lại. Và thưa các vị, điều này rất là hẳn nhiên thôi. Cái điều này mình kể ra nó có một cái mục đích, đó là nó là một cái ví dụ để cho cái vấn đề mình nói nó thuyết phục hơn. Đó là cái sự cân bằng cần thiết vô cùng thưa các vị. Và thậm chí trong thế giới người tu, thưa các vị, rất là cần đời sống cân bằng như vậy. Cho nên các vị để ý là trong Già Lam tự viện, nào tụng, nào tán, nào lễ, nào nhạc, đó là một loại hình nó làm cân bằng đời sống tu tập của các thầy. Thế thì ngoài nhân gian cũng thế, trên con đường tu cũng thế, sự cân bằng nó rất là cần cho đời sống chúng ta. Do vậy thưa các vị, nếu đời sống chúng ta và cái năng lượng tu nó dâng lên tràn đầy, và mình ép buộc người khác phải tu đi, phải cắm đầu cắm cổ trong cái chuyện công phu hành, thì có khi nó là một việc phản tác dụng vô cùng. Cho nên đứa đệ tử mình nó nói thưa thầy, cái chuyện tu là chuyện cả đời, đâu phải một hai bữa đâu mà phải ép mấy đứa nhỏ gì cho nó tội thầy. Nghiệm ra thì thưa các vị, nó thông minh hơn tôi rất là nhiều, nó biết hành xử một cách cân bằng trong đời sống. Và từ cái điều đó là chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta hôm nay và ở đây, thưa các vị, chừng như đời sống của mình nó không có cân bằng lắm so với ông cha của chúng ta trong quá khứ. Chừng như mình càng ngày càng ít thưởng lãm đời sống hơn người xưa. Mình chỉ thưởng lãm được những cái người ta làm ra để cho mình thưởng lãm, chứ mình chưa hề mở rộng tri thức mình để cho đầu óc của mình nó giàu có, nó phong phú để tự thưởng lãm những cái do mình sáng tạo. Chừng như là thế. Trong cái phạm vi gần mình kể để cho các vị nghe và các vị thấy, ông cha mình cách nay vài mươi năm dường như học dâm ma chữ giỏi vẻ gì chứ chẳng giỏi hơn chúng ta bây giờ đâu. Thế mà ông nào cũng có thể làm thơ được, ông nào cũng ngâm thơ được. Thế mà chúng ta bây giờ thì thưa các vị, học rất giỏi, học vị tiến sĩ này tiến sĩ nọ, thế nhưng mà cái chuyện tự thưởng lãm đời sống, tự mình sáng tạo ra những cái điều kiện để thưởng lãm dường như rất là hiếm muộn. Những cái giờ rảnh rang nhất của ta, nhàn rỗi nhất của ta, thì ta dán mắt vào những cái bộ phim người ta làm sẵn mình thưởng lãm thôi. Chứ còn mình chưa hề dùng cái năng lực tự sáng tạo của mình để thưởng lãm một bài thơ do mình làm, một đoạn văn mình viết, hoặc là nhìn trời mây, hoặc là ngồi nhấm nha không làm gì cả, bên vỉa hè đường tôi uống cốc cà phê chơi với bạn bè mất vài tiếng đồng hồ, dường như mình thấy cái chuyện nó vô cùng phí phạm. Cái chuyện của mình đó là một giờ qua là một giờ làm ra tiền, một giờ qua cái đầu mình nó luôn vận hành, luôn tính toán đầy những con số hết, chừng như là như thế. Không biết tôi có nói quá hay không, nhưng mà các vị nhìn lại đời sống của chính các vị thì thấy là năng lực sáng tạo của ta càng ngày càng bị bào mòn do khoa học kỹ thuật nó cung cấp cho đời sống tiện dụng của chúng ta. Rồi thậm chí họ tạo mọi cái điều kiện để cho các vị càng ngày càng lười biếng hơn, để cho cái đầu mình nó không hoạt động, cái năng lực sáng tạo của mình càng ngày nó chìm nó mất. Trên con đường đi dạy về, tôi nhìn thử có những chiếc xe nó đi qua mặt tôi nhìn thấy là người lái xe thì cứ lái, nhưng mà 5-3 người phía sau thì thưa các vị, họ mở phim mà coi, có phải vậy không? Nó rất là tiện dụng để cho chúng ta sử dụng cái đời sống khoa học và thưởng lãm những cái người ta làm, chứ còn mình không hề làm được một cái chi để cho cái năng lực của tâm thức mình nó tràn đầy sự sáng tạo hết. Một hôm đệ tử tôi nó nói thưa thầy, khả năng đọc sách đó, nó làm cho người ta vô cùng thông minh, nhưng mà cái khả năng xem phim á, thưởng lãm phim thì nó làm cho đầu óc người ta càng ngày càng mụ lại, càng tối lại, càng cùng lục lại. Thầy có tin không? Thú thật thì tôi rất là dốt về chuyện này, cho nên tôi nghe anh nói thế nào thì tôi gục gật đầu. Tôi nói ồ vậy hả, tôi để thầy cố gắng, thầy đọc sách nhiều hơn để cho nó thông minh thêm tí à. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, rõ ràng là cái sự mời gọi của những trang sách dường như nó không sức hút lắm đâu, trong khi cái sự mời gọi của trang mạng đi vô những cái thông tin để truy cập nhiều cái thông tin mới, hoặc là báo, hoặc là đài, hoặc là tivi, dường như nó có sức hút và nó mời gọi chúng ta nhiều hơn. Tại sao? Thưa, thứ nhất là đỡ mất công lật từng trang sách, thứ hai là nó rất là giàu có. Và thưa các vị, rõ ràng là người ta tính ra là mỗi một ngày các vị dán mắt vào cái màn ảnh, cái monitor mà các vị nhìn vào chữ hoặc nhìn vào hình ảnh, cái độ lay động của những hình ảnh hoặc những chữ kia nó không phải là đứng yên đâu, nó làm cho tâm thức của chúng ta luôn lay động. Cho nên cái sự tập trung càng ngày càng mất. Người nào càng sử dụng nhiều bao nhiêu thì cái năng lực trí tuệ nó càng giảm bao nhiêu. Trong khi các vị đọc một trang sách, thưa đại chúng là cái trang sách nó không phải là cái màn ảnh monitor của máy, cho nên nó rất là yên để cho tâm thức ta dễ lắng lại, dễ tập trung. Cho nên cái sự tập trung tâm thức nó dễ phát sinh vô cùng so với các vị nhìn vào cái màn ảnh. Cái điều chúng ta tổng kết lại, thưa các vị, rõ ràng là càng ngày đời sống của chúng ta càng đi về cái chiều hướng là thưởng lãm cái có sẵn mà mình không có thể làm cái gì sáng tạo. Một tâm hồn mà không sáng tạo được, thưa, nó rất là nghèo. Các vị thử hình dung là mình đọc một bài thơ hay của người ta, mình cảm được cái hay đó, thế nhưng mà nó vẫn không có làm cho lòng mình dâng lên cái hạnh phúc bằng mình làm một bài thơ hay. Có phải vậy không? Người ta nấu sẵn món ăn ngon để các vị ăn, tưởng chừng như ngon, nhưng mà thưa, nếu mình tự nấu được một bữa ăn ngon mình thưởng thức đó, thì thưa các vị, nó tuyệt vời hơn chứ, nó hạnh phúc hơn chứ. Và từ cái điều đó, thưa các vị, đời sống của chúng ta, cái sự thưởng lãm càng ngày càng giảm đi là do vì ta càng ngày càng lệ thuộc vào mọi thứ bên ngoài. Trong khi đó thì ông bà ta trong quá khứ có khi đời sống không giàu hơn ta đâu, ấy vậy mà họ rất là giàu có về cái năng lực thưởng lãm cuộc sống, thưởng lãm cuộc đời. Ví dụ như các vị mà đam mê thi ca, các vị có thể hình dung là người ta làm một bài thơ mất có khi tới 5-10 năm đi qua để ngắm nhìn cái hiện tượng đó, nó đi ngang qua mắt rồi họ mới viết được một dòng thơ hay, một bài thơ hay. Ví dụ như cái bài thơ hay mà trong dịp Tết chúng ta thường nhớ về, nó là bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên chẳng hạn. Các vị hình dung là Vũ Đình Liên phải ngồi bên hiên nhà nhìn cái Ông Đồ đó từ cái lúc thịnh thời ông viết liễn Tết thôi, cho tới lúc mà cái buổi giao thời giữa cái thời Hán học và thời của tiếng Việt nó giao nhau, rồi đi đến lúc suy tàn, rồi đi đến lúc người ta không buồn viết điển tác nữa. Ông Đồ ổng ngồi điều hiu đó, quan sát ổng, rồi thể nhập vào cái đời sống của ông Đồ, cuối cùng mới viết được một cái bài thơ ông Đồ như bài thơ của Vũ Đình Liên. Tôi nghĩ ở đây chắc các vị lớn tuổi thì còn nhớ, nhưng mà những người nhỏ nhỏ thì có khi không biết Ông Đồ là cái gì. Mình đọc cho các vị nghe thôi. Nhiều năm lắm Vũ Đình Liên mới viết được bài thơ đó. Và chừng như cuộc đời nhà thơ Vũ Đình Liên chỉ có một bài chứ mấy. Mỗi năm qua đào nở lại thấy ông Đồ già, bài một tàu giấy đỏ bên phố đông người quá. Bao nhiêu người thơ viết tấm tắc ngợi khen tài, qua tay thảo những nét như phượng múa rầm má. Rồi mỗi năm mỗi vắng người thơ viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm mực đậm trong duyên sầu. Ông Đồ vẫn ngồi đấy qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay hoa đào nở không thấy ông Đồ xưa, những người mũ năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Các vị nhìn cái bài thơ nó chỉ năm đoạn chứ mấy, thế nhưng mà cả một đời người đi ngang qua bài thơ đó. Và rõ ràng là nếu Vũ Đình Liên không có nhập vào cái ông Đồ, tức là không có nhập vai, thế thì không thể viết được cái bài thơ như thế kia. Ông quan sát ông Đồ từ cái lúc thịnh thời, qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Tất cả những người đi chợ họ đều ghé lại xin ông một vài chữ để về dán vô nhà làm câu đối Tết. Cái hương vị Tết Việt Nam thì thưa các vị không có câu đối đỏ, không có tái dưa xanh, không có cái bánh chưng thì nó không có thành cái hương vị Tết của Việt Nam. Đó là tôi còn thiếu món nữa. Trong bếp có cái món gì các vị biết không? Dưa giá, thịt kho, đó là những món mà Việt Nam không thể thiếu. Thế rồi người ta sắp hàng, người ta xin ông viết vài chữ thôi, và qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay, thì các vị thấy cái nỗi hưng phấn của ông đồ thịnh thời khi được người ta ngưỡng mộ, nó hưng phấn đến độ nào, say sưa đến độ nào. Thế rồi cứ mỗi năm mỗi vắng, khách viết liễn càng ngày càng thư thớt dần, thậm chí đến một lúc giấy đỏ buồn không thấm mực đồng trong nghiêng sầu, không viết nữa, cho nên cái nghiêng mực nó đặt quánh lại. Đợi từ sáng tới chiều không có một bóng nào ghé xin mình một chữ để đem về làm câu đối Tết cả. Rồi tới một lúc, thưa các vị, là ông đồ đã về bên kia cảnh giới mịt mùng rồi, cho nên những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Mình kể câu chuyện này, ý thứ nhất thưa nhau một điều, đó là đời sống chúng ta hôm nay chừng như mình không có nhiều thời giờ để tạo được những cái niềm cảm hứng thưởng lãm cho chính tự thân mình. Mình thưởng lãm được những cái người ta đã làm sẵn thôi. Và khi tâm thức của mình nó lười biếng và nó lệ thuộc vào những cái điều kiện thưởng lãm bên ngoài đến với mình như thế, thì cái niềm vui và sự hưng phấn của đời sống nó giảm đi rất là nhiều, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là một đời người 50 năm, 70 năm đi ngang qua nó không có dài lắm đâu. Thoáng cái vèo là chúng ta rời đời sống nhân gian, đi về cõi tử sinh rồi. Mà mình không khéo thì trong 50 năm, 70 năm mình chưa kịp làm được cái chi cả, rồi cái tay chân quờ quạng đi vào cõi chết thôi. Đó là hai điều nó có mặt trong đời sống chúng ta. Và mình kể chuyện đó để quy chiếu lại một điều, thưa đại chúng, là đôi khi mình nên dừng lại một chút để nhìn và hỏi lại lòng mình coi mình đã làm được gì cho đời sống của chính mình hôm nay. Bằng không thì chúng ta cứ chạy vại, cứ tất tả ngược xuôi, rồi tới một lúc cơn bệnh nó đến với các vị, hoặc là bác sĩ báo tin là các vị đã có một cái hạt mầm ung thư nó đang phát triển rất là mạnh. Bây giờ thì ta hoảng loạn vô cùng, cảm thấy là đời sống mình cho tới hôm nay mình chưa làm được gì cho mình cả. Chưa có một bữa ăn ngồi cho nó bình ổn, chưa có một ngày nghỉ ngơi, chưa có phút giây nào yên bình để đọc được một trang báo. Lòng nó cứ chạy vại, không chạy lui về quá khứ thì nó hướng tới tương lai. Nó băn khoăn lo lắng bất an, những nỗi niềm buồn khổ nó cứ tràn ngập thân tâm của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là đôi khi chúng ta nên dừng lại, nhìn lại mình, hỏi cái mình đã làm gì với chính cuộc đời mình, với một hình hài vô cùng trân quý có mặt giữa trần gian này. Và hỏi được câu hỏi đó là bắt đầu cái con đường tạo được cái đời sống cân bằng cho thân tâm chúng ta, phát triển được trái tim và khối óc và đời sống tâm linh, ba phần rất là cần cho một đời người. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để cho các vị tự chiêm nghiệm vào đời sống mình. Và thưa đại chúng, là mình đọc mênh mông những bài thơ của nhân gian, và bài thơ nó khá hay mà mình cứ lâu lâu mình đọc, đó là bài Ông Đồ. Thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói về thơ của nhân gian không thì chừng như nó thiếu, cho nên mình sẽ đọc cho các vị nghe một bài thơ của Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngữ Giác Hòa. Ông có một bài thơ, cái chủ đề của bài thơ là Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài. Được những người ở Viện Hán Nôm họ dịch rất là hay thế này: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa lòng, gần xa mây núi lấp, gần xa mây núi lấp. Thơ chữ Hán thì tôi thuộc, mà cái bản dịch thì tôi không có thuộc lắm. Giờ mình đọc bài chữ Hán trước rồi mai ra nó nhớ lại không? Địa tịch đài du cổ, thời lai xuân vị thâm, vân sơn chung viễn cận, hoa kính bán tình âm. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, ỷ lan hoành ngọc địch, minh nguyệt mãn hung khâm. Thưa các vị, bài thơ dài nhưng mà có hai câu rất là hay, mà mình thuộc hai câu dịch thôi. Tức là đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợt ngõ qua lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Mình đọc lại một lần nữa này, các vị thuộc luôn thôi. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợt ngõ qua lòng. Mình giải thích một chút để cho nó đủ dễ hiểu, để cho quý cô họ dịch lại cho những người thiền sinh Mỹ ở nghe. Cái vùng đất đó, thưa các vị, nó gần Yên Tử Sơn, cho nên nó rất là cô tịch, nó rất là vắng vẻ. Nó không phải là cái nơi của phố thị, cho nên gọi là đất vắng. Nơi đó ngày xưa người ta dựng một cái đài, làm cái đài để tôn trí tượng Thế Tôn. Thế nhưng mà ngày tháng trôi qua, không ai chăm sóc, cho nên cái tượng đài đó nó cũng bị loang lổ, bị trở thành quan phế. Cho nên đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, là mùa đông đã hết rồi, thế nhưng mà mùa xuân vẫn còn xa xa, chưa có về. Cho nên xuân đã đến nhưng mà cái khí hậu xuân nó chưa có đủ ấm, cho nên ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợt ngõ qua lòng. Đứng ở trên đài cổ nhìn thì mây chập trùng ở phía xa, cho nên cái câu thơ ngài Trần Nhân Tông nói là gần xa mây núi lấp, nắng rợt ngõ qua lòng. Trên con đường đi lên bảo đài, tức là lên cái đài vắng kia, đi ngang qua những cái chuông trúc, trúc nó râm bóng mát và bông hoa nó lồng bóng dưới ánh nắng, cho nên cái câu thơ ông tả là nắng rợp ngõ qua lòng. Và bốn câu cuối rất là hay, thưa các vị. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm nữ tâm, muôn việc nước trôi nước. Có nghĩa là nhân thế này, mọi việc của lịch sử của con người hay là tự thân của mỗi đời sống, nó như nước trôi xuôi không bao giờ trở lại. Gọi là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Thế nhưng mà ta có quyền dặn với lòng mình một câu là trăm năm lòng hãy dặn lòng, dặn điều chi. Hai câu cuối, cái ý đạo lý nó chìm ở trong đó. Đó là ỷ lan hoành ngọc địch, minh nguyệt mãn hung khâm. Tức là hãy tựa lưng vào cái hiên và mở lòng ra để cho trăng sáng đầy lòng. Đó là bách niên tâm ngữ tâm, một câu đó thôi. Thưa đại chúng, là đây là một cái câu rất là hay. Và bài thơ này kỳ thực là chúng ta cũng không cần học thuộc hết bài thơ làm cái gì, thuộc chừng hai câu đủ ăn rồi. Hai câu đó là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm nữ tâm, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Thế nào là hai câu này? Nó là tinh yếu của vấn đề chúng ta nắm nó để sống trong cuộc đời. Thưa các vị, là cái mức độ cạn để nhìn đó là từng đợt sóng trôi đi, từng con nước trôi đi chưa bao giờ về lại. Các vị thử dõi mắt nhìn ra ngoài đời sống của chúng ta, quanh quanh chúng ta mà coi, không hề có một cuộc đời nào nó quay trở lại. Anh đến nhân gian này, anh lao sao gần đó năm rảnh ra đi, biệt mù không có cách gì trở lại được. Xã hội nó từng đợt thủy triều đi ngang qua, đi ngang qua, lịch sử nó sang trang rồi nó không trở lại. Nó chưa bao giờ có cái biến cố lịch sử nào lặp lại cả. Dù người ta học rất kỹ, người ta chiêm nghiệm về những cái thành công hoặc thất bại trong quá khứ, người ta mong rằng mình sửa được cái dòng chảy lịch sử, thế nhưng mà không hề. Nó đi qua là mất khúc, không có cách gì lật lại trang sử cũ cả. Và các vị nhìn rất gần, thưa đại chúng, là cái xã hội tiến bộ nó chưa bao giờ lặp lại. Mỗi một ngày đó là một ngày mới, chưa có cái gì lặp lại trong cuộc đời này. Thế thì trăm năm nước trôi nước là như thế, nó cuồn cuộn, nó đẩy hết tất cả những cái dòng chảy từ xã hội nhân văn cho tới cái nền văn hóa vật thể, cho tới mọi đời sống con người, nó đều bị cuồn cuộn chảy ra ngoài biển hết, nó nhận chìm hết, nó không chừa làm cái gì cả. Cho nên gọi là vạn sự thủy lưu thủy là như vậy. Và thưa các vị, nó liên hệ đến một vài câu thơ mà chúng ta có thể biết nữa. Ví dụ như các vị đọc trong Tam Quốc thì cái phần mở đầu của Tam Quốc có một bài thơ rất là hay, đó là cổn cổn Trường Giang đông thệ thỉ, Lãng Ba đào tận anh hùng, tỷ thi thành bại chuyển đầu không, Thanh Sơn y cựu tài, kỷ độ tịch Dương Hồng. Cái sông Trường Giang nó cuồn cuộn, nó chảy ra biển Đông. Sóng của sông Trường Giang nó nhận chìm hết tất cả những anh hùng hào kiệt trong nhân thế. Và đây là một bài thơ viết lại trong cái thời Tam Quốc. Thì thưa các vị, là thời đó anh hùng hào kiệt tràn đầy nơi miền đất Ngụy, nơi miền đất Thục và nơi miền đất Ngô. Thế nhưng mà bóng dáng của những con người kỳ vĩ làm nên lịch sử một thời bị sông Trường Giang nó cuồn cuộn đẩy ra biển Đông và nó nhận chìm hết. Cho nên gọi là cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy, Lãng Ba đào tận anh hùng. Sống của nó nhận chìm hết những người anh hùng. Hay nói một cách khác là thế này, thưa các vị, sống của dòng thời gian hay là cái diễn biến của dòng thời gian nó chưa bao giờ nhường bất cứ ai, nó lùi gót trước bất cứ một người nào, dù người đó có thế lực. Nó dìm cuộc đời ta đi vào cái chết, không có một người nào trốn thoát được cả. Gọi là Lãng Ba đào tận anh hùng là như thế. Thị phi thành bại chuyển đầu không, tất cả những cái phải quấy dở hay giữa trần đời này, các vị quay đầu ngó lại thì nó chìm mất vào hư vô. Gọi là thị phi thành bại chuyển đầu không. Thì từ cái bài thơ mở đầu cho một pho truyện rất hay của Trung Quốc, trở lại cái bài của Ngài Trần Nhân Tông. Thưa Ngài, chỉ cần 5 chữ thôi, Ngài gói được cái bài thơ của La Quán Trung đã viết mở đầu cho bài Tam Quốc. 5 chữ của Ngài là chữ chi? Vạn sự thủy lưu thị, muôn việc nước trôi nước. Ngàn vạn việc trong nhân gian này, thưa các vị, nước sông nó cuồn cuộn trôi đi, nó nhận chìm hết, nó chưa bao giờ nhường bước bất cứ một cái sự kiện nào giữa nhân thế này. Có những nền văn minh cũng bị dòng nước nó cuốn, nó nhận chìm. Có những con người tài túng cũng bị dòng nước nhận chìm. Có những tháng năm lịch sử hào hùng của một quốc gia nó cũng nhận chìm. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà cái điều gần hơn hết, các vị thử nhìn lại tự thân đời sống của các vị thì thấy là nó cũng không tha đời sống của mỗi người chúng ta. Thế nào là nó không tha? Tuổi trẻ của các vị bị nó nhận chìm, tài năng của các vị rồi cũng có lúc bị nó nhận chìm, rồi đến cái lúc tuổi già của các vị nó cũng không tha, nó sẽ làm cái chi kế tiếp? Nó nhận cái tuổi già chúng ta xuống cái đáy đất đen. Còn nói một cách cụ thể nhất ở Mỹ này thì nó nhận cái tuổi già của chúng ta vô cái lò thiêu, không có xa xắc gì lắm đâu. Thế thì mọi cuộc đời, thưa các vị, đều đi theo cái chu kỳ là muôn việc nước trôi nước là như vậy. Thế rồi cái điều gì Ngài Trần Nhân Tông Ngài muốn gửi gắm là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Cái điều kế tiếp mình muốn thưa đó là thế nào là trăm năm lòng nhủ lòng. Giờ mình đọc lại bài thơ đó. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa lòng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tự nhiên nâng sáu ngọc, bày ngực ánh trăng trong. Đó là bài Đăng Bản Đài Sơn của Ngài Trần Nhân Tông. Và thưa các vị, bài thơ này nó có mặt vào thế kỷ thứ 14. Thấy nó vậy mình đọc tưởng thường, nhưng mà nó đã có cái tuổi thọ bao nhiêu năm? 600-700 năm rồi thưa các vị. Và cái điều chúng ta chia sẻ tiếp đó là thế nào gọi là lòng nhủ lòng. Cái điều đầu tiên nhủ lòng đó là xin đừng để lỡ chuyến đò. Thưa các vị, cái chuyến đò của một đời người là chuyến đò tử sinh, chúng ta đều phải đi ngang qua thôi. Các vị không có cách gì chống được con đò này cả, rồi phải bước xuống đò. May mắn thay là chúng ta có được một hình hài sống giữa trần đời này. Dù anh có một mảnh đời cao sang quyền quý như ông hoàng, hay là anh có một cuộc đời nó lê lết giữa nhân gian này kiếm sống từng ngày, một cuộc sống khỏe mạnh tràn đầy cái niềm hưng phấn hoặc là tật bệnh, thế nhưng mà mỗi người chỉ có một lần có mặt giữa trần đời này để sống thôi. Thế mà chúng ta để lỡ chuyến đò có nghĩa là trong một kiếp người lăn xăng ở nhân thế, chúng ta không có biết sống cho nó tròn một cuộc sống giữa nhân gian, đó được gọi là lỡ chuyến đò. Có một bài thơ tôi đọc lóng thoáng có hai câu tôi cũng nhớ rất là vui, đó là anh chàng khi anh làm bài thơ tình dài, mình nhớ hai câu đủ để làm ăn mà. Anh nói là vắng nhà chỉ một mùa mưa, rồi ra đã lỡ chuyến đò trăm năm. Tức là cái gì? Anh đi xa nhà có 3 tháng thôi, mùa mưa 3-4 tháng gì đó thôi, thế nhưng mà cô nàng ở nhà có chồng mất, gọi là lỡ chuyến đò trăm năm. Thế nhưng mà nếu mà cái nhìn của tôi thì thưa các vị, tôi có thể làm được thơ thì tôi sẽ nói với anh là phước ba đời cho anh vắng nhà một mùa mưa, cho nên anh không có đeo mang cái của nợ 100 năm đó chứ. Bằng không thì anh mang cái của nợ 100 năm cũng khốn khổ đời anh. Đó là mình nói chuyện hàng xóm, nhưng mà cái chuyện của mình, chuyện quan trọng đó là lỡ chuyến đò của một đời người. Thưa các vị, trăm năm lòng nhủ lòng là hãy nhủ lòng đừng để lỡ chuyến đò một kiếp sống. Chúng ta đã lỡ nhiều chuyến đò rồi. Các vị hình dung là không phải chúng ta có mặt một kiếp sống giữa cuộc đời này, mà chúng ta đã có mặt rất là nhiều, nhiều lần coi tử sinh. Và cứ mỗi một lần có mặt, mình đến là mình đi, trong cái nỗi bàng hoàng là một, chìm trong hôn mê là hai. Cho nên mình luôn lỡ chuyến đò tử sinh. Trong quá khứ mình có mặt giữa nhân gian này, mình sống lao sao, mình cũng học buồn, học giận, học ghét, học thương, học đắng cay, cũng học yêu đương, trằn trọc, khổ sở. Rồi đôi khi mình ngao ngán vô cùng, mình hứa với lòng rằng thôi lần này lỡ rồi ngay, lần sau có mặt là giữa trần đời, không có đi vào cái con đường quanh quanh như thế này nữa. Thế rồi mình có mặt là lần thứ hai, mình cũng cứ đi cái con đường cũ là sao chứ. Và chừng như đời người nó là như thế, anh học rồi nhưng mà bài học cũ vẫn không bao giờ in vào tâm thức, cho nên anh cứ lay quay rồi anh lại lỡ chuyến đò, lay quay lại lỡ chuyến đò. Thế cho nên trăm năm lòng nhủ lòng, cái câu đầu nó gợi cho chúng ta một cái ý là xin đừng lỡ chuyến đò tử sinh thêm một lần nữa. Ví dụ như mình trong quá khứ cái gì đã qua thôi không cần tính, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay cho đến chấm dứt cuộc sống này, mình hứa với lòng rằng không để lỡ một chuyến đò nữa. Thế nhưng mà khó vô cùng thưa các vị. Tại sao nó khó đối với chúng ta? Tôi dùng một cái ví dụ gần thế này thôi. Ví dụ như chúng ta đã từng giận, đã từng nổi máu, sân si, làm đổ vỡ rất là nhiều chuyện trong đời sống gia đình của chúng ta, với người thân của ta. Có khi những cái chuyện sân si vô lý của mình nó gây cái phiền muộn vô cùng đối với những đứa con trong nhà nữa, chứ đừng nói chi ai. Mình hứa với lòng rằng đây là lần cuối, không có chuyện là nổi sân si như thế này lần thứ hai nữa. Thế nhưng mà các vị thử hỏi lại lòng coi là mình đã nổi sân lần cuối chưa, hay là còn hứa hẹn là làm đi làm lại nó nhiều lần cho tới chết. Rất khó thưa các vị. Mình dư biết một điều là phiền muộn nó tàn phá sức khỏe mình, sân si nó cũng tàn phá sức khỏe mình. Mình hứa với lòng rằng lần này lần cuối không có sân si nữa, không có để cho cái nỗi phiền muộn nó trấn ngự đời sống mình. Thế nhưng mà chừng như mình không có năng lực để tự làm chủ được mình, cho nên lâu lâu những cái buồn phiền, giận tức, bất an nó tràn ngập thân tâm mình. Đó là cái việc rất gần chúng ta có thể nhìn để suy đoán được việc xa, đó là mình đã từng lỡ rất là nhiều chuyến đò trong cuộc sống này. Chuyến đò tử sinh nó đến, nó đón các vị đi. các vị lại chìm trong cái sự hôn mê, không biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Và cái điều rất là nguyên tắc đó là khi các vị không biết các vị sẽ đi về đâu thì chắc chắn là cái chuyện đến của các vị cũng không thể làm chủ được. Cho nên đến đi mình chưa thể làm chủ được, mãi là người lỡ chuyến đò tử sinh thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong quá khứ mình đã lỡ đò, và nếu mình vẫn cứ đi con đường cũ thế thì mình cũng sẽ lỡ chuyến đò nữa, cũng sẽ luyện một đời này chìm mất vào lãng quên và chết trong lãng quên, rồi có mặt lại cũng trong cái mê mờ, và bắt đầu làm lại cái chuyện lanh quanh của một đời người giống y ta đã từng làm trong kiếp này. Do vậy cái điều bây giờ trăm năm lòng dặn lòng là mình phải mở cái con đường mới hơn thôi, chứ không thể đi cái con đường lanh quanh cũ nữa. Hy vọng là con đường mới này có thể giúp cho chúng ta vượt ngang qua được chuyến đò tử sinh. Và thế nào là con đường mới để mình vượt ngang qua cái con đường tử sinh? Người ta có một cái định nghĩa về đời sống, nó hai phần thế này. Một là anh sống đời sống ngang, hai là anh sống đời sống đứng và sâu. Thế nào là đời sống với chiều ngang? Thưa các vị, chúng ta đang sống ở đời sống chiều ngang đây, tức là sinh ra một điểm này, và dù muốn hay không muốn gì các vị cũng vẫn bị đẩy di chuyển dần tới điểm B, tức là từ điểm A là sự sinh, và tới điểm B đó là chấm dứt cái sự sinh của các vị, là cái chết. Và anh muốn hay không muốn gì thì đời sống này anh vẫn bị đẩy từng bước một đi theo cái chiều ngang như thế. Đó gọi là đời sống của chiều ngang. Hình hài của ta đang đi trên cái chiều ngang của đời sống, từ cái trẻ tới cái già và tới cái chết. Rồi tâm thức ta, thưa các vị, nó cũng đi theo cái chiều ngang từ cái trẻ. Mình chưa có những cái dữ kiện gì trong tâm thức để suy tư, để trằn trọc, để ưu tư, phiền muộn và khổ đau. Mình bắt đầu mình gia nhập đó, bắt đầu mình bỏ vào cái hệ thần kinh của mình, cái ổ cứng trong tâm thức của mình, những cái sự suy nghĩ này, chữ nghĩa này, vui buồn này, kỷ niệm này, bất an vân vân. Và cái chiều ngang đó đưa đến một cái giai đoạn để cuối cùng các vị quay trở lại đầu, có nghĩa là gì? Tới một cái lúc nào của cơ thể suy thoái, những cái ký ức của các vị càng ngày càng mờ nhạt dần, những cái mà mình cất chứa trong đây nó rơi rụng hồi nào không hay, hệ thần kinh của mình dần dần nó không còn bén nhạy như cái thuở thanh niên nữa. Càng già đầu óc của người ta càng dần dần đi vào cái chiều hướng là quên nhiều hơn nhớ, rồi sống dài hơn nữa giữa cuộc đời, thì chúng ta bắt đầu trở lại cái giai đoạn của dường như tuổi trẻ. Tức là tuổi trẻ anh không có răng thì tới già răng anh cũng lụng hết, anh ăn nhiều quá giữa đất trời này, cho nên tới lúc người ta đòi lại để anh bớt ăn lại. Thế thì cái chu kỳ đó thì gọi là chu kỳ của chiều ngang. Nhưng mà chiều ngang có nghĩa là gì? Có nghĩa là quay một vòng tròn để trở lại cái tuổi ban đầu vô tri như lúc em bé còn nằm nôi. Và cái điều này nếu các vị chiêm nghiệm đời sống thì các vị thấy điều này rất là đúng. Một tuổi già nào nó cũng đi cái con đường này cả. Đó là cái phương cách thứ nhất mà đời sống chúng ta nó có một cái quy luật, tức là cái nhịp vận hành nó đẩy chúng ta dù muốn hay không muốn gì chúng ta cũng đi vào cái chiều như thế. Thế rồi cái phần thứ hai của đời sống mà chúng ta nói đó, đời sống của một người biết sống đó là làm cho nó cao ở chiều cao và nó sâu ở chiều đứng. Đó là gì? Thưa các vị, một chiếc xe nó chạy trên con đường dù nó chạy 1000 mile, thế nhưng mà cái điểm duy nhất để nó tiếp xúc là cái bánh xe của nó thôi. Tức là dù anh đi đến bao nhiêu lâu trên đoạn đường dài, dù anh có chạy 1 năm hay là 10 năm, nhưng mà cái sự tiếp xúc nó chỉ có mặt ngay cái chỗ bánh xe. Có nghĩa là dù đời sống anh 100 năm hay anh có thể kéo dài được 1000 năm, nhưng mà cái sự tiếp xúc của anh với đời sống nó chỉ xảy ra ngay phút giây bây giờ và ở đây, chứ nó không xảy ra ở quá khứ và nó không xảy ra ở tương lai. Anh làm thế nào anh dừng tâm anh được ngay bây giờ và ở đây thì đời sống anh nó có mặt ở chiều đứng và nó có mặt ở chiều sâu. Thế nào là có mặt ở chiều đứng và thế nào là có mặt ở chiều sâu? Mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy là nó có mặt thực sự. Ví dụ như các vị đang sống ngay nơi đây, các vị đang uống một cốc cà phê, hay các vị đang uống một cốc nước, hay các vị đang ăn một bữa ăn. Nhưng mà mình không thể dừng tâm thức mình lại ngay bây giờ ở đây, để cho cái hương vị của thức uống thức ăn nó đi vô mình, để mình nếm trải nó, mình chiêm nghiệm nó. Và tâm thức mình nó luôn lui về quá khứ, để nó lục lọi những cái điều trong quá khứ, hoặc là nó hướng tới tương lai để nó toan tính sự việc chi. Giống như chiếc xe nó đi trên đường mà bánh nó không có chạm với mặt đất vậy. Nó phiêu phưởng, nó lững lơ, nó là một loại không có chạm được mặt đất, cho nên không được gọi là một chiếc xe đang chạy. Rồi đời sống của mình, thưa các vị, nếu mà mình bị nó thúc đẩy, mình cứ luôn chạy tới và luôn chạy tới, tâm thức mình nó không bao giờ dừng lại ngay bây giờ và ở đây, thế thì các vị có thể hình dung rằng ta ăn món ngon cũng bằng thừa. Tại vì thức ăn mình nuốt vô một cách rất là vội vàng, cho nó đầy cái bụng để rồi làm việc khác, mình chưa bao giờ sống thực sự từng phút giây ngay bây giờ. Cũng có nghĩa là mình sẽ không bao giờ sống được từng phút giây ý nghĩa thực sự nữa. Tại sao như thế? Tại vì nếu anh không nếm được thức ăn ngon, thì khi thức ăn ngon nó qua khỏi cổ anh, chừng như là anh chưa bao giờ ăn được cái món gì ngon cả. Và mai mốt anh có cơ hội ăn lại những thức ăn như thế, thì tâm thức anh nó cũng vẫn cứ chạy phía trước, cho nên nó vẫn chưa nếm được những thức ăn anh đã từng có. Và từ cái ví dụ nhỏ như thế, rồi các vị quy chiếu lại đời sống thực sự với chúng ta. Thưa đại chúng, là người sống thực sự đó là người làm thế nào ngay trong phút giây hiện tiền họ nếm trải được đời sống của họ một cách trọn vẹn. Ví dụ như họ đang hạnh phúc thì họ biết họ đang hạnh phúc, họ đang có điều kiện ưu tú nhất trong đời sống, thì họ biết là họ đang hưởng cái điều kiện ưu tú của một đời người. Còn nếu mà chúng ta sống phiêu phưởng như chiếc xe chưa bao giờ chạm tới đất, thế thì trong tương lai đời sống nó không phải là bình yên như thế này hoài. Thân thể các vị nó không khỏe mạnh như thế này hoài. Lúc các vị tật bệnh nằm trong lực sinh hoang, các vị mới hối tiếc lại là cách đây vài năm mình đã có điều kiện để hạnh phúc, tại sao mình không hạnh phúc được? Lúc mình có điều kiện để có thể đi bộ, tại sao mình không hưởng được, không thưởng lãm được hạnh phúc của người khỏe mạnh? Đợi cho tới lúc tật bệnh tới nơi rồi mình luôn hối tiếc. Và nếu ngay bây giờ tâm thức mình nó cứ hướng về quá khứ để nó hối tiếc, và nó hướng tới tương lai để nó toan tính, thì thưa các vị, quá khứ và tương lai nó không phải là đời sống thực xảy ra ngay bây giờ ở đây. Nó không thể làm cho đời sống các vị có được chiều cao và có được chiều sâu. Thế thì khi đời sống mình di chuyển tới phía trước thì nó cũng cứ theo cái đà cũ như thế. Tức là tâm thức mình luôn lui về quá khứ, luôn hướng tới tương lai, cho nên mình đánh mất đời sống không phải ngay hiện tại, mà mình đánh mất đời sống luôn cả một đời người. Cho nên đây là cái điều lỡ chuyến đò đã nhiều kiếp đi ngang qua, chứ không phải là chỉ một kiếp này mà thôi. Ta đã làm lỡ đời sống của mình trong nhiều kiếp, rồi kiếp này ta cứ sống cái kiểu phiêu phưởng giữa trời mây như thế, thì ta cũng làm lỡ chuyến đò luôn trong một kiếp sống này. Đó là ý thứ ba mình muốn chia sẻ đến các vị. Và cái ý cuối cùng mình có thưa với các vị là có hai con đường của đời sống. Một là con đường của chiều ngang ta đang sống. Hai, đó là nếu thông minh thì ngay bây giờ và ở đây mình có thể làm cho đời sống mình nó cao ở chiều cao và nó sâu ở chiều sâu được. Nói thế không có nghĩa là đời sống mình nó dừng lại, nó không có tuân theo cái sự vận hành đời sống của chiều ngang. Nó vẫn cứ đi như bình thường, nó vẫn cứ sống từng phút giây giữa nhân gian này. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt đó là do vì ta sống sâu sắc từng phút giây hiện tiền, cho nên mỗi sự việc đến là đời sống ta nó đi ngang qua. Các vị không có cái gì hối tiếc cả. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Khi các vị nếm hương vị sầu riêng mà nó tràn đầy Các vị nếm nó bằng lưỡi, các vị nếm nó bằng mũi, các vị nếm nó bằng con mắt, tức là các vị thưởng lãm trọn vẹn cái sầu riêng. Thế thì sau đó đừng hòng ai nói sầu riêng mà mình thèm được mất công, có phải không? Thế nhưng mà các vị ăn sầu riêng cái kiểu ăn của chư bát giới nhà ta, tức là bỏ vô miệng nuốt mất, tại vì nó hôi quá. Thế thì mai kia mốt nọ mình nghe cái mùi xa xa, nó ồ, thứ này sầu riêng đây. Và nghe người ta nhem thèm sầu riêng thì thưa các vị, mình nghĩ chắc nó sẽ ngon lắm, tại vì mình đâu đã từng nếm, mình nuốt trọng hết mà. Thế cho nên thưa các vị, nếu đời sống mình thực sự mà mình biết cách sống cho sâu sắc ngay phút giây hiện tiền, ngay sát na hiện tiền, để làm cho đời sống mình nó có chiều cao và chiều sâu trong từng phút của một đời người, thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là những cái đi ngang qua rồi ta không hối tiếc, và những cái chưa tới thì ta cũng không cần bận tâm gì cả. Đời sống mình mà sống trọn vẹn từng phút từng giây giữa cuộc đời thì thưa các vị là tự nhiên đời sống anh rất là mãn nguyện ngay phút giây hiện tiền. Thưa đại chúng, là ví dụ thế này. Ví dụ như mình đã từng khó nghèo ở trong mỗi căn nhà ọp hẹp, thế nhưng mà rồi mình thấy vươn lên được, cho nên mình thưởng lãm trọn vẹn cái điều kiện khó nghèo của mình bằng cái căn nhà ọp hẹp của mình. Mình lợi dụng cái điều kiện, cái không gian nhỏ của gia đình mình, nhưng mình làm cho nó tuy nhỏ nhưng mà nó đủ dễ thương là một nè, nó đủ ấm cúng là hai nè, nó tặng cho mình cái niềm hạnh phúc khi mình ở trong căn nhà nhỏ nó là ba nè. Thế thì chuyện gì phát sinh? Cái cơ may nó đến rồi chúng ta thay đổi cái nhà nhỏ của chúng ta, ta ở cái nhà lớn hơn. Rồi chúng ta cũng dùng cái tâm thức như vậy. Khi căn nhà này tôi có nghĩa là tôi đặt trọn vẹn trái tim yêu thương của tôi vào căn nhà này. Tôi thấy không cần phải làm gì thêm cả. Nó là của tôi thưởng thức nó, tôi hưởng thụ căn nhà của tôi. Thế thì thưa các vị, căn nhà lớn của các vị vừa có đó, các vị cũng đem trái tim của mình ra trải trong từng vuông đất của căn nhà kia, làm cho nó rất là dễ thương, và nơi nào cũng tràn đầy cái sự dễ thương đối với ta cả. Thế thì các vị sẽ không luyến tiếc cái lúc mà mình ở căn nhà nhỏ. Thế rồi cơ duyên lớn hơn xảy ra, các vị có cái lâu đài. Thì thưa các vị, lâu đài kia là cái lâu đài mà ta thấy nó gắn liền với đời mình. Mình đã bỏ tiền bỏ của ra, cho nên lâu đài này nó vô cùng đáng quý đối với ta. Cho nên ta trân quý nó, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng chiếc ghế trong đó. Thế thì mình sống trọn vẹn với từng căn nhà một, có phải vậy không? Rồi cái cơ duyên nó không lành xảy tới, đó là ta sẽ bị suy sụp do công ăn việc làm, ta không thể ở được cái ngôi lâu đài kia lâu, ta sụp xuống trở lại cái ngôi nhà bé nhỏ. Thì thưa các vị, lúc bây giờ có một người nào đó họ tới họ khoe với các vị là nhà của tôi là một cái lâu đài. Các vị hình dung là mình có nuối tiếc về cái chuyện mình đã từng ở lâu đài không? Chứ không. Tại vì cái lúc mà các vị ở trong lâu đài kia, các vị hành xử như một ông chủ lâu đài, chứ không phải là người ở trọ, không phải là sáng đi chiều về. Các vị thưởng thức trọn vẹn cái điều kiện của một ông chủ đã tặng cho các vị khi các vị sống trong lâu đài kia. Và thưa đại chúng, là điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Khi các vị thưởng thức cái điều gì mà nó trọn vẹn thì cái niềm hối tiếc, băn khoăn, quá khứ nó không có mặt trong các vị. Sống trọn vẹn từng sát na có nghĩa là như thế. Rồi từ cái ví dụ về đời sống vật chất như thế, rồi các vị quy chiếu nó vào đời sống tự thân. Khi các vị thưởng thức, hưởng thụ trọn vẹn cái đời sống là thân của các vị đây, thì thưa đại chúng là mức độ cạn nhất là ta sẽ không hối tiếc gì về đời sống nó đi ngang qua nơi ta cả. Tuổi trẻ, ví dụ như các vị có điều kiện sức khỏe nè, các vị có điều kiện học hành nè, làm ra tiền nè, kết bạn nè, làm giàu nè. Thế thì tới cái lúc tuổi trung niên, thưa đại chúng là cái lúc đó ta không thể phát triển được gì về đời sống tri thức ta được. Mình sẽ không hối tiếc là tại sao lúc trẻ tôi không có đầu tư năng lực trong cái chuyện học hành, để tới gần tuổi này tôi không thể ăn nên làm ra, tôi không thể có địa vị, không thể có danh vọng. Tự nhiên ta không còn hối tiếc gì về cái thời trẻ mà chúng ta đã sống hết mình cả. Rồi cái tuổi trung niên của chúng ta, thưa các vị, ta sống hết mình với cái tuổi trung niên, có nghĩa là lúc bấy giờ mình có gia đình nè, có con nè, có người thân nè, những việc gì cần làm mình đã làm. Trong tay mình có vô vàn cái điều kiện để có thể giúp bạn bè, nuôi dưỡng bố mẹ, tặng hạnh phúc cho người thân, nuôi dưỡng con cái tới nơi tới chốn. Mình làm hết sức mình. Thưa các vị, tới lúc tuổi già, các vị ngồi đó các vị nhìn cái chi? Những cái thành quả, những cái công trình mình đã đổ mồ hôi làm nên trong cái thời trung niên. Thế thì sẽ không có gì hối tiếc cả. Rất là hài lòng, rất là mãn nguyện. Đó là nhìn bên ngoài, nhìn vào trong tự thân. Thưa các vị, nếu các vị thưởng thức từng phút giây của đời sống đối với hình hài của các vị, khi khỏe mạnh, các vị vận dụng cái điều kiện thân thể khỏe mạnh, các vị cảm thấy mãn nguyện vô cùng với đời sống của tôi, thì tới lúc tuổi già, thưa đại chúng, là lúc đó mình ngồi thậm chí là không có thể đi được đâu, ngồi trên chiếc xe để người ta đẩy thôi. Và tôi nghĩ chắc các vị sống dai thì cũng tới tình trạng này thôi, chứ không ai tránh được đâu. Lúc đó thì thưa đại chúng, là mình không có hối tiếc là mình tại sao không đi bộ. Tại vì mình đi bộ đó nhiều rồi, đã chán chê rồi, cho nên bây giờ ngồi yên đấy để cho xe nó đi chứ mình không buồn đi, thì cũng rất là hạnh phúc chứ không có băn khoăn gì cả. Và từ những cái ví dụ, từ cái chiều cạn đến chiều sâu, thì thưa đại chúng, là cái điều Đức Thế Tôn dạy trong đời sống chúng ta là đời sống nó chỉ xảy ra ngay bây giờ ở đây. Như xe kia, nó đi 100 năm, nó đi nhiều nghìn dặm, thế nhưng mà cái sự tiếp xúc của nó duy nhất chỉ có bánh xe mà thôi. Thì đời sống ta cũng thế. Ta đi ngang chiều ngang, hoặc đi vào chiều dọc gì, tùy theo cái sự thông minh của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng nó chỉ xảy ra ngay bây giờ và ở đây thôi, chứ nó không xảy ra trong quá khứ, và nó không xảy ra ở ngày mai. Và khi người ta sống được sâu sắc ngay bây giờ và ở đây, thì cái điều chắc chắn đó là họ tạo được, họ chuyển hóa được quá khứ của họ, và họ cũng làm cho tương lai của họ theo ý họ muốn. Có nghĩa là chi? Những quá khứ vui buồn của họ, sầu khổ bất an của họ, họ cắt được, do vì họ biết cách sống ngay sát na hiện tiền, thưởng lãm đời sống của chính họ. Cho nên những ám ảnh của quá khứ không có đè nặng trên tâm thức họ. Thế rồi tương lai, thưa các vị, nếu mình sống đời sống thật đẹp hôm nay, thì nó đã là quá khứ khi bước vào ngày mai. Quá khứ được làm thành bằng cái gì? Thưa, được làm thành bằng những ngày tháng đã đi ngang qua. Các vị tạo được đời sống đẹp ngay bây giờ và tràn đầy hạnh phúc ngay bây giờ, ngay sát na hiện tiền. Thế thì khi thời gian nó di chuyển đến phía trước, thì hôm nay nó trở thành quá khứ của ngày mai, nó trở thành quá khứ của ngày mốt, và hôm nay nó cũng trở thành quá khứ đẹp đẽ cho năm tới. Thế thì sống sâu sắc ngay sát na hiện tiền như lời Đức Phật dạy, là đời sống chỉ xảy ra ngay bây giờ và ở đây, thì ta cũng làm được cho quá khứ chuyển biến thành cái đẹp, tương lai chuyển biến thành cái đẹp. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ ở đây. Và thưa đại chúng, là trước khi hồi hướng, mình kể lại một câu chuyện ở trong Tạp A Hàm thôi. Đem cái cuốn kinh để lên đây mà không có nói gì dính trong cuốn kinh thì nó hơi uổng, cho nên mình kiếm một câu chuyện trong đây thôi. Có một hôm, Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, nói các thầy có biết là cái sự vận hành của mọi pháp hữu vi trong nhân gian này nó nhanh đến độ nào không? Hay nói một cách dễ hiểu đó là, các thầy có biết là hình hài của con người, từ cái sống cho tới cái chết, từ cái sống cho tới cái già, nó nhanh tới độ nào, các thầy có thể hình dung được không? Các thầy nói rằng, bạch Thế Tôn, con phải hình dung được. Xin Thế Tôn cho một cái ví dụ. Thế Tôn nói, giống như những người lực sĩ kia, họ là những tay xạ thủ rất là giỏi. Bốn người bắn bốn mũi tên ở bốn hướng thế này. Nếu có người rất là tài tuấn thì trong một chớp mắt họ có thể phi thân lên, họ bắt được bốn mũi tên đi ra bốn hướng. Quý thầy thấy có nhanh không? Quý thầy nói rằng, bạch Thế Tôn, cực nhanh. Thế Tôn nói, không nhanh lắm đâu. Có một vị địa thần, họ sẽ nhanh hơn cái người tráng sĩ kia rất là nhiều lần. Tên vừa bắn ra họ lượm lại được. Thế nhưng mà vị địa thần kia cũng không nhanh bằng cái vị không thần, tức là vị thần giữa không trung á. Vừa bắn ra họ lượm lại rất là dễ. Thế nhưng mà vị không thần kia cũng không thể nhanh được đâu. Này các thầy, có một vị trời Tam Đà Tam á, ông ngồi ở giữa cung trời thôi, thế nhưng mà tên vừa bắn ra ông lấy được. Các thầy hình dung là cái vị thiên đế nhanh đến độ nào các ông sẽ hình dung không? Các thầy nói là bạch Thế Tôn, chúng con không thể hình dung được là cái tốc độ nhanh của vị thiên đế kia như thế nào. Thế Tôn nói so với cái sự vận hành của các pháp vô thường giữa nhân gian này nó còn nhanh hơn như thế nữa. Các thầy à, các thầy kinh sợ. Hay mình dùng một cái từ diễn giải nó dễ hiểu là thế này: cái đời sống của các vị, thọ mạng của các vị, mỗi một ngày đi qua chúng ta bị hao mòn, chúng ta bị đẩy gần đến với cái chết, nó nhanh hơn cái vị thiên đế kia nắm bốn mũi tên của bốn vị kia bắn ra. Các vị hình dung cái tốc độ nó nhanh như thế. Và thưa, bằng con mắt của bậc giác ngộ nhìn mới thấy cái tốc độ nhanh như thế. Còn với chúng ta thì mỗi một năm đi ngang qua, mình soi gương thấy chừng như mình đâu có già bao nhiêu đâu. Thấy cứ tin là tóc mình vẫn còn đen, thậm chí nó có lỡ bạc một vài sợi thì mình cũng nhuộm lại được, chứ chẳng có buồn lo lắng làm chi đâu thưa các vị. Thế cho nên với mình thì chừng như là thời gian nó dừng lại, nhưng mà với con mắt của Đức Thế Tôn, mắt của bậc giác ngộ thì thưa các vị, mọi pháp giữa nhân gian này nó vận hành với cái tốc độ nhanh như thế, nhanh như tốc độ ánh sáng mặt trời. Thưa đại chúng, nói như thế để chúng ta kinh sợ rằng đời sống con người ta bị đẩy nhanh đến cái già, đến cái chết hồi nào ta không hay. Và do vậy cho nên một kiếp người, một đời sống, thọ mạng con người kiếm thì nó khó, mà mất thì nó rất là dễ. Sống thì nó mồng mềnh, nhưng chết thì rất là chắc. Rồi cái già, cái bệnh, cái chết của các vị nó nhanh vô cùng, ta không thể lường được đâu. Cho nên cái điều cuối cùng tổng kết lại đây đó là: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Nước cứ trôi, đẩy hết tất cả những cái con người, dù tài túng, dù anh hoa, hay là dù là những người vĩ nhân giữa nhân gian này, cũng chìm vào cõi lãng quên. Hãy nhủ lòng rằng ta chỉ có một đời sống thôi, một hợp bạn này thôi. Hãy cố gắng sống cho xứng đáng, sống thế nào để có được chiều đỉnh và có được chiều sâu. Và cái điều này nói chừng nghe triết lý, nhưng mà thưa các vị, giáo pháp Đức Thế Tôn dạy trong mọi bài kinh đều dạy chúng ta một điều rất là dễ thực tập, đó là anh làm thế nào sống được ngay phút giây hiện tiền, làm thế nào đừng để cho tâm thức anh nó trôi về quá khứ và nó hướng tới tương lai. Hãy dừng lại, nhận biết đời sống quanh anh, nhận biết đời sống trong anh tuôn chảy, và nhận biết là anh vẫn còn là một con người chưa bị lê lết tật bệnh. Sự sống anh còn đang có trong hình hài anh. Hãy thưởng lãm cuộc sống của chính anh, sống với sát na hiện tiền từng phút giây để nếm trải. Vì đó là cái con đường Đức Thế Tôn mở ra để chúng ta sống sâu sắc ở chiều đứng và chiều sâu. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng là như vậy. Bây giờ mình đọc lại một lần nữa bài thơ cho các vị thuộc, cái này chúng ta hồi hướng. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa lòng. Gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ qua lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng hiểu lòng. Tự hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh thanh trong. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã nghe bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là câu hỏi của Phật tử này rất là hay. Trước tiên thưa với các vị một điều là thông thường là một là mình đứng thôi, hai là mình ngồi thì ngồi xếp chân trước già, chứ mình chưa có cái tình trạng ngồi ghế thòng chân như thế này. Cho nên khi nào mình bị bắt ngồi thế này là thưa các vị, mình nói năng nó rời rạc như trong ngủ vậy. Thế nhưng mà cũng kích thích được một Phật tử hỏi mình một câu rất là hay. Mình xin trả lời câu hỏi này. Thầy không biết là con đã từng vắng nhà chỉ có một mùa mưa mà lỡ chuyến đò trong năm chưa, như cái anh chàng nào đó. Nhưng mà Thưa các vị, là đời sống chúng ta đã lỡ rất là nhiều lần của những chuyến đò. Và nếu các vị có điều kiện đọc vào kinh văn thì thấy Đức Thế Tôn đại từ bi dạy cho chúng ta cái con đường để không còn lỡ chuyến đò tử sinh nữa. Và nếu các vị đọc vô văn học A Hàm thôi thì một bài kinh thôi là các vị có thể thực tập và chấm dứt được cái con đường lang thang lỡ chuyến đò trong nhiều lần. Ví dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi. Tất nhiên là rất nhiều bài kinh, thế nhưng mà chúng ta là không có dịp để đi vô những cái kinh văn và chia sẻ những cái pháp môn thực tập. Do vì điều thứ nhất là cái không gian ở nơi đây nó không cho phép mình đi vô những cái bài kinh. Mình chỉ nói lang thang những cái chuyện thơ thẩn mà thôi, chứ còn kỳ thực là đi vô những cái pháp thực tập đó thì mình chưa đụng vô. Thế nhưng mà nếu các vị đọc vô bài kinh Đức Thế Tôn dạy trong Tứ Niệm Xứ thôi, và trước tiên là mình nói cái hiệu quả sự thực tập, rồi chúng ta nói đến cái cách làm thế nào để đừng lỡ chuyến đò tử sinh một lần nữa. Thế Tôn nói, nếu có người phát tâm lành thực tập trong vòng 7 năm thôi có thể chứng được vô lậu, có nghĩa là trong vòng 7 năm thôi thì cắt đứt được cái con đường lang thang, không còn lỡ chuyến đò tử sinh nữa. Rồi Ngài thấy 7 năm thì như dài, chúng sinh nó hơi sợ, cho nên Ngài nói nếu họ kiên trì và tâm họ tràn đầy cái năng lượng đam mê tu tập đó thì 6 năm thôi, rồi thấp xuống là 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Thế rồi Đức Thế Tôn thấy chừng như còn hơi nhiều, sợ chúng sinh nó ngán, cho nên nói là chỉ cần có nhiệt tình và năng lượng tu tập dâng lên thế thì có thể 7 tháng thôi. Rồi còn lại 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng rồi có thể cắt được dòng chảy để cho một đời này thành đạt được con đường an lạc giải thoát, cắt đứt được con đường lang thang nơi sinh tử. Rồi Ngài thấy chừng như cũng còn hơi dài, cho nên Ngài nói là chỉ cần 7 ngày thôi. Và sau đó thì Thế Tôn có nói trong một đoạn kinh đó là chỉ cần buổi sáng thực tập thiền Tứ Niệm Xứ, tới buổi chiều có thể chứng được thánh quả A-la-hán, chấm dứt được con đường tử sinh. Thưa các vị, cái điều này đọc trong Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ Kinh đàng hoàng, các vị về các vị đọc vô thì thấy. Và chúng ta cũng không có ngạc nhiên gì khi ngày xưa Khổng Tử nói một câu là sáng nghe đạo rồi chiều chết cũng cam lòng. Kỳ thực nó là như vậy. Nếu các vị có thể có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt bừng cháy trong trái tim, mong muốn là mình không để cho chuyến đò tử sinh bị lỡ một lần nữa, muôn việc nước trôi nước trăm năm, lòng nhủ lòng, hãy nhủ với lòng rằng một lần này có mặt giữa nhân gian, không để phí phạm một kiếp đời nữa, thì các vị nếm trải cái điều Đức Thế Tôn dạy và cố gắng sống được từng sát na một cho xứng đáng như điều mình vừa nói, đó là xứng đáng làm cho chiều cao mình lên cao, chiều sâu mình sâu hơn, thì cắt được con đường lanh quanh ba cõi rất là dễ. Đó là cái hệ quả tất nhiên khi chúng ta nỗ lực sống thì nó thành đạt như thế. Không có phải là chuyện của năm dài tháng rộng, mất 20 năm, 30 năm gì cả. Thưa các vị, làm thế nào để mình đừng lỡ chuyến đò, sống bằng cách nào? Cái điều rất dễ hiểu đó là thế này. Đời sống chúng ta bị chìm vào lãng quên, chúng ta chưa hề có thể làm chủ được mình trong những cái thức và ngủ. Một cái bằng chứng hiển nhiên là khi giấc ngủ đến, các vị có thấy mình ngủ không? Có cảm nhận là ta đang đi vào giấc ngủ không? Thưa không hề. Giấc ngủ nó đến, nó chụp lên đời các vị, rồi các vị chìm trong hôn mê, các vị không hề biết rằng mình ngủ từ từ, rồi lúc nào thì mình thức, mình cũng không hề biết. Nghĩa là cái ngủ nó đến rất là tình cờ, nó làm mình chìm trong hôn mê. Rồi khi nào giấc ngủ nó rời, các vị nó ra đi thì các vị thức giấc. Đó là trong giấc ngủ ngắn của một đời sống bình thường đây. Mỗi đêm ta đều thực tập ngủ một lần, có nghĩa là ta thực tập chết thử một lần. Thế rồi cái chết thiệt nó đến, có nghĩa là cái giấc ngủ dài chứ không có chi lạ. Giấc ngủ ngắn nó là giấc ngủ nó làm cho các vị hồi phục lại năng lượng của một ngày mất đi. Giấc ngủ dài đó là khi hình hài nó đã rời, tứ đại nó sắp phân ly, nó yêu cầu có một cái hình hài mới, tức là thay chiếc xe cũ này đổi chiếc xe mới, cho nên cái giấc ngủ nó chìm vào sự hôn mê sâu hơn. Giấc ngủ bình thường đó là cái chết ngắn, còn giấc ngủ dài đó là cái chết mà ta bỏ hình hài này để di chuyển tâm thức ta qua một hình hài mới thôi. Thế thì cái chuyện chia sẻ ở đây đó là khi nào mình có thể nhận diện được giấc ngủ nó đến với ta từ từ. Ngủ là cái hình hài này nó ngủ, mà cái sự thức tỉnh thì nó vẫn là tâm thức ta luôn bừng sáng sự thức tỉnh. Ta chiêm nghiệm cái ngủ đến với ta, rồi ta cũng chiêm nghiệm là cái ngủ nó nhẹ dần, nó mỏng dần, nó rời chúng ta, nó ra đi, ta mở mắt dậy. Nghĩa là ta như một nhân chứng đối với hình hài này nó ngủ và thức. Thì chuyện gì phát sinh? Thì thưa các vị, cái giấc ngủ dài đó là cái chết của một đời người nó đến, thì các vị cũng là một nhân chứng chiêm nghiệm thân của các vị đang chìm vào giấc ngủ. Rồi các vị di chuyển đời sống, các vị thích thì trở lại hình hài nhân gian, thích nữa thì lên thiên giới, còn không thích ở thiên giới thì xuống đây làm Obama cũng được, không có sao cả. Nghĩa là ta làm chủ được đời sống của ta, do vì ta có năng lực thức tỉnh trọn vẹn. Thế thì cái chuyện dễ hiểu là anh muốn đừng lỡ chuyến trò tử sinh thì anh phải sống một đời sống tràn đầy thức tỉnh. Và đạo Phật được gọi là đạo tỉnh thức là như thế. Đức Phật thành đạo được gọi là bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức, chứ có gì lạ đâu, có phải không? Và từ cái ý thứ hai thì mình đi vào cái nguồn của vấn đề thực tập, để các vị thấy là cái chuyện tu nó rất là dễ mà tại chúng ta không chịu tu. Rồi cái chuyện cắt được cái dòng chảy sinh tử cũng không phải là chuyện khó mà tại mình không chịu cắt. Lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại ai hết. Đừng có đổ thừa là tôi vắng nhà chỉ có một mùa mưa thôi mà lỡ chuyến đò trăm năm. Làm thế nào để có thể đi vào cái sự thực tập để làm cho mình bừng sáng sự tỉnh thức từng phút giây? Thưa các vị, đọc vô trong kinh thì cái điều này Đức Thế Tôn dạy sáng bừng thôi. Đức Thế Tôn dạy câu thế này, mình trích thôi, ngắn thôi, là khi đi thì biết mình đi, khi ngồi biết mình ngồi, khi thở vào thở ra biết mình đang thở vào thở ra. Để làm cái gì? Để cho các vị thực tập từng bước tỉnh thức thôi, chứ không có chi lạ. Các vị tỉnh thức được trong từng cái hành động của thân các vị thì cái năng lực tỉnh thức này nó càng ngày càng hùng hậu hơn. Có nghĩa là gì? Nó dày hơn, nó đi lên chiều cao, nó đi xuống chiều sâu của một sát na hiện tiền. Thưa các vị, khi trong một sát na mà các vị sống bằng trọn vẹn cái năng lực tỉnh thức như thế thì chắc chắn một điều là bên trong đây có cái buồn, có cái giận, có cái ghét, có cái thương nó vừa sinh ra thì các vị làm cái chi? Khi sự tỉnh thức của thân hành nó có mặt thì các vị sẽ làm được một điều, đó là tôi nhìn được cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư phiền muộn nó đến mà nó đi thôi à. Cái chuyện đó là như vậy chứ không có con đường nào khác cả. Thưa đại chúng, là chúng ta lặp lại cái điều mình đã chia sẻ với các vị. Thưa các vị, là tất cả những bài kinh trong văn học A Hàm Đức Thế Tôn dạy chúng ta là để cho các vị thực tập đời sống tỉnh thức thôi. Thực tập đầu đó là các vị tỉnh thức trong từng hơi thở đi vô đi ra. Các vị mời cái năng lực nhận biết của các vị. Ta là cái biết chứ ta không phải là hơi thở đi vào đi ra. Và mình làm thế nào để cho cái năng lực nhận biết, tức là cái năng lực tỉnh thức của mình nó sáng bừng trong từng hơi thở. Và mình làm thế nào để cho từng bước các vị đi đứng nó đều có cái năng lực nhận biết sáng bừng. Rồi các vị làm thế nào để cho các vị lúc nói, lúc cười, lúc ăn, lúc ngủ, vân vân, cái năng lực nhận biết nó sáng bừng, không có thiếu lúc nào cả. Lúc nói năng, nheo mắt, nhướng mày, ho hen, vân vân, đều mời được cái năng lực nhận biết nó tràn đầy trong đời sống các vị. Thì cái chuyện tự nhiên nó sẽ xảy đến, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an đến thì các vị là người nhân chứng nhìn thấy buồn giận đang đến đi trong các vị. Và ngang ở đây chưa cần chứng thánh quả chi cả, thì đời sống ta thưa các vị đã cứu vãn được, đã không hoang phí một đời rồi. Tại sao? Các vị hình dung là có những người giàu hơn ta gấp trăm lần, họ có cái điều kiện để hưởng thụ đời sống, họ có điều kiện để sống giữa nhân gian này. Thế nhưng mà họ không chịu đựng được nỗi thất vọng. Cái buồn phiền, cái thất vọng và khổ đau nó tràn ngập làm cho tự sát. Và rất nhiều người chết rất trẻ, 30 ngoài tuổi, những minh tinh màng bạc trên đất Mỹ này. Thì mình hỏi với nhau là cái điều gì làm cho họ quằn quại, họ không thể sống được vậy? Tại vì họ thấy cái thất vọng, cái buồn phiền, cái khổ đau đó là họ, họ đồng nhất họ vào nó. Trong khi chỉ cần nếm được một chút hương vị Phật Pháp, đó là anh là người thấy, anh là nhân chứng, anh nhìn thấy được nó đến nó đi, chứ anh không hề là nỗi thất vọng hay nỗi buồn phiền gì cả. Và điều này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta có một chút đam mê tu tập thì ta làm được điều này rất là dễ. Ta là người nhìn nỗi thất vọng là cái bị ta nhìn thấy, cái buồn phiền là cái bị ta nhìn thấy. Thế thì ngang tầng này, chúng ta đã đẩy đời sống mình lên đến chiều cao và có được cái chiều sâu rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa có thể đi ngang qua được dòng chảy tử sinh, và chưa thể là người nắm được vận mệnh của mình để đừng làm lỡ chuyến đò đâu. Tại sao thế? Tại vì nếu năng lực nhận biết của các vị, năng lực tỉnh thức của các vị mà nó không tròn một vòng vậy, nó rời các vị, nó đi lúc các vị ngủ, thì các vị vẫn còn bị chìm trong hôn mê và đến là đi giữa nhân gian này trong cái sự mê mờ, chứ không thể làm chủ được mình. Thế cho nên muốn đời sống mình nó đừng bị lỡ chuyến đò, thì thưa các vị là lời dạy Đức Thế Tôn sáng bừng trong từng trang kinh, các vị hãy thực tập một điều giản dị, đó là làm thế nào mời được cái sự nhận biết nó sáng bừng trong từng sát na của đời sống. Và chưa cần làm gì thêm đâu, chỉ cần các vị nếm một chút hương vị gần gũi trong cuộc sống đời thường này thì đủ thấy là cuộc đời mình nó tràn đầy năng lượng của an bình, hạnh phúc và niềm vui rồi. Các vị uống một ly nước trọn vẹn hơn, ngồi với bố mẹ mình thấy hạnh phúc hơn, hay là ăn một cây kem thấy nó ngon hơn. Tại vì tâm thức mình nó dừng lại ngay nơi đây, mình thưởng lãm được cốc nước, cây kem, bữa ăn, và thưởng lãm những cái điều nó phi vật chất, đó là tình cảm gia đình, lòng thương của bố mẹ, vân vân, đều tràn đầy năng lượng của an bình và hạnh phúc. Chưa tu giỏi, nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi thì đủ làm cho cuộc đời mình đó tràn đầy năng lượng và phẩm chất đời sống nó dâng cao rồi, thưa các vị. Đó là câu trả lời. Và mình nghĩ chắc ngăn đây đủ rồi. Và thưa đại chúng, là chuyện của chúng ta còn dài, chừng như là chúng tôi còn gặp các vị vào ngày mai lúc 1 giờ. Giờ đó thì chắc các vị vô đây ngồi ngủ sẽ ngon lắm đó. Và dường như còn 3 buổi nữa. Cho nên thưa đại chúng là thôi để dành câu chuyện dài dòng làm sao. Giờ tôi nghĩ là thôi mời các vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn